This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với Officer Thái Nguyễn từ phòng ghi âm Dallas. Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Thái Nguyễn.
Dạ, chào anh Nghiêm và chào quý vị thính giả đang nghe đài.
Anh Thái Nguyễn khỏe không?
Dạ, vẫn khỏe. Hôm nay thì thời tiết thật đẹp, vào thu cũng lành lạnh rồi, nhưng mà công việc vẫn cho chạy bình thường. Và hy vọng quý vị khán giả có một đang có một ngày cuối tuần rất là hữu ích, và hy vọng là chương trình này sẽ đem đến giải thích được cho quý vị những cái thắc mắc mà quý vị đang có trong cuộc sống hàng ngày, cũng như những sự việc xảy ra gần ở trên mạng xã hội về việc xảy ra xung quanh với cộng đồng Việt Nam chúng ta.
Thời tiết mùa thu thì cũng công việc của các officer cảnh sát nó cũng thoải mái và dễ dàng hơn phải không anh? Chứ nếu mà thời tiết nóng nực với lại mùa đông lạnh giá thì rất là khó khăn cho mấy anh đúng không?
Dạ vâng, nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng mà dù gì thì 24/24 lạnh nóng gì cũng phải thi hành nhiệm vụ thôi. Nghề cảnh sát là một trong những nghề như vậy, cũng giống như những cái nghề khác mà không có những cái ngày nghỉ weekend hay là những cái ngày holiday như là những người làm việc trong văn phòng y tế cũng vậy.
Thưa quý vị, trong mục đích giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo một sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt cho người Mỹ gốc Việt, thì đài 1160 AM có một chương trình là chương trình cảnh sát và người dân với sự phụ trách của ngày hôm nay là Officer Season Thái Nguyễn. Thì quý khán giả nếu có những câu hỏi thắc mắc về những luật lệ cần biết với cảnh sát thì xin mời quý vị gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi anh Thái Nguyễn. Thì hiện nay thì các nhà buôn bán súng được liên bang cấp phép sẽ được yêu cầu cung cấp cho FBI địa chỉ cá nhân những người muốn mua súng hoặc bị từ chối hoặc là giao dịch bị trì hoãn. Thì FBI cũng sẽ cung cấp cho các cơ quan chấp pháp địa phương các chi tiết về giao dịch thất bại, bao gồm các giao dịch bị trì hoãn cũng như thông tin cá nhân của người bị từ chối. Thì trước đó, trong những trường hợp bị từ chối hay chậm trễ đó, thì các nhà buôn bán súng chỉ phải cung cấp cho tiểu bang mà người mua cư trú chứ không phải là địa chỉ đầy đủ của họ. Thì xin mời anh Officer Thái Nguyễn có thể nói rõ hơn về luật súng ống mới nhất được không anh?
Dạ vâng, thường thường thì những người nào đã bị tiền án về hoặc là về tội nặng hình sự đó, như là felony á, thì tiểu bang Texas mình cái luật đó thì có tội nhẹ là misdemeanor, còn tội nặng là felony, và những cái tội felony thuộc về trọng phạm hoặc là những cái phạm trọng án ấy, thì họ mà đã bị khi kết án rồi thì họ không có được quyền dùng hoặc là mua súng ống, nhất là những người mà phạm những cái trọng án về những cái tội hình sự về bạo hành hoặc là bạo lực. Thì khi mà họ đăng ký mua súng thì họ sẽ không có được chấp thuận. Và thường thường ở phía bên cảnh sát đó, khi mà kiểm tra cái hồ sơ tội phạm của người nào á, thì ở trong cái hồ sơ đó sẽ có đề là cái người đó là không được quyền mua súng, không được quyền sử dụng súng ống, hoặc là nếu mà đã từng phạm ở cái tội hình sự về felony rồi mà đã bị kết án rồi đó, thì họ không có được dùng, không có quyền sở hữu súng ống. Thì nếu mà cảnh sát mà gặp phải những người nào đang sở hữu súng ống trong khi đó bị tiền án hình sự đó, thì cảnh sát có thể bắt người đó và kết tội người đó ở cái việc là người đã từng bị tiền án hình sự mà sử dụng súng ống, chỉ như vậy thôi. Còn về cái thông tin cá nhân á, hoặc là địa chỉ đó, thì bên cảnh sát không có nắm rõ những cái chi tiết đó, trừ phi cảnh sát đang làm việc hoặc là đang đối diện trực tiếp với người đó. Khi cảnh sát đối diện hoặc là đang làm việc trực tiếp với người đó thì cảnh sát có thể dùng cái tên của họ để mà cảnh sát có thể biết hết những cái thông tin về họ. Còn không có liên bang nào mà gửi cái địa chỉ của cái người mà bị từ chối xuống cho cảnh sát địa phương để mà làm việc hết. Thì cái đó là cái những gì chúng tôi biết trong khi chúng tôi làm việc. Dạ vâng.
Cảm ơn anh. Thì có một câu hỏi thứ hai là liên quan đến việc dùng súng á. Thì khi mà trộm vào nhà thì chủ nhà có quyền nổ súng liền không anh? Hay là tại vì nếu mà mình chần chừ thì những người tấn công mình sẽ tấn công mình trước, thì xin anh hướng dẫn về việc này được không anh?
Dạ vâng, thường thường khi mà họ ở phía trước hay phía sau nhà mình nó cũng là thuộc cái khu vực tài sản riêng tư của mình, nhưng mà không phải là cái nhà của mình. Khi mà đã bước chân vào nhà, dù đó chỉ là cái garage đi chung với cái nhà hoặc là bước vô cửa trước hay cửa sau đi nữa đó, thì khi mà đã đột nhập vào cái căn hộ tư nhân của một người nào đó rồi á, thì người chủ nhà quyền sử dụng súng hoặc là bất cứ cách nào đó để mà bảo vệ bản thân mình hoặc là và bảo vệ người thân trong gia đình. Thì đó là cái luật của tiểu bang Texas là cho phép người dân làm như vậy. Thì nếu mà quý vị muốn biết rõ hơn thì quý vị tìm hiểu thêm về luật về cái việc sử dụng vũ lực trong khi mà bảo vệ bản thân mình hoặc là tự vệ hoặc là bảo vệ cho những người xung quanh. Thì trong luật á, thì cái trong luật của tiểu bang Texas đó, vào cái chương thứ 9 đó, nói rõ hơn về cái việc dùng vũ lực để mà tự vệ hoặc là bảo vệ người thân của mình. Thì riêng cái trường hợp mà người ta đột nhập vào nhà thì mình có thể mình làm những gì mình có thể mình bảo vệ người thân của mình, và luôn cả những cái việc mà mình phải nổ súng.
Dạ, cảm ơn anh. Kính thưa quý khán giả, thì đường dây vẫn đang trống. Nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan hoặc thắc mắc về những luật lệ mà muốn được Officer Jason Thái Nguyễn trả lời cho quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Thì không biết cái chương trình kết hợp trong tháng 9 của mình, không biết là đã đến đâu rồi anh, không biết hôm nay anh có thể chia sẻ được không?
Dạ vâng, chúng tôi vẫn theo dõi chương trình kết hợp và chúng tôi vẫn theo dõi trang mạng xã hội. Và như chúng tôi đã nói là chương trình kết hợp tổ chức mới thành lập vào năm vừa rồi và đã được 3 lần họp mặt. Và lần họp mặt kế tiếp sẽ là vào ngày 10 tháng 11 tại trung tâm Asia Times Square. Thì những cái buổi họp mặt đó như là những cái buổi tâm tình và trả lời câu hỏi thắc mắc cho quý vị khán giả, và như là những buổi gặp gỡ, và chúng tôi cố gắng đem lại những chương trình phong phú cho quý vị trong những ngày sắp tới. Và bên cạnh đó thì Sở Cảnh sát địa phương, Sở Cảnh sát Temporary cũng muốn tiếp cận với cộng đồng bạn, tiếp cận với cộng đồng Việt Nam. Ngoài cái chương trình kết hợp ra, bên cạnh đó thì chúng tôi cố gắng làm những gì có thể để mà chúng tôi làm một cái nhịp cầu kết nối giữa các cộng đồng bạn và cảnh sát. Trong đó thì có cộng đồng bất cứ các sắc dân nào, và trong đó có Việt Nam. Thì chúng tôi đã liên lạc, chúng tôi đã nói với những nhà thờ địa phương, nhưng mà một phần của người Việt Nam chúng ta là thuộc về Phật giáo nhiều. Cũng có như nhiều người theo đạo Phật, cho nên chúng tôi trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ đi đến những ở địa phương để mà chúng tôi tiếp cận và chúng tôi trả lời những câu hỏi thắc mắc, và chúng tôi có những buổi họp mặt đối với những người bên đạo Phật, tại vì chúng tôi tiếp cận với những nhà thờ, nhưng mà chúng tôi muốn mở rộng ra hơn và tiếp cận những người nào theo những cái tôn giáo khác nhau, để mà chúng ta có thể là một cái nhịp cầu kết nối với bất cứ sắc dân nào và bất cứ những người thuộc theo tôn giáo nào, chúng ta có thể làm một cái nhịp cầu kết nối giữa sở cảnh sát và những người dân địa phương, trong đó có những người theo đạo Chúa, đạo Tin Lành, và bên cạnh đó cũng có những người theo Phật giáo. Là những cái việc mà chúng tôi đang làm, chuẩn bị trong tương lai.
Rồi, cảm ơn anh. Xin mời một vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết danh và đặt câu hỏi.
Cho em hỏi ở đây cho hỏi nhiều câu hỏi khác nhau hay là có câu hỏi riêng nào?
Dạ được, chị cứ hỏi đi. Chị cứ hỏi bất cứ câu hỏi nào với Officer Thái Nguyễn.
Em có một cái vụ mà về luật gia đình á, có bạn trai thì đánh mình giống như là bóp cổ mình vậy á, xong mình đẩy ra thì trong lúc đẩy ra thì cái móng tay của mình nó chợt giống như là đẩy ra thì nó có một cái dấu trong cái ngực của người đàn ông. Thì khi mà cảnh sát tới á thì em cũng không có muốn giống như nó bắt bớ phiền phức, rồi thì nói không có gì hết. Thì không biết cái người bạn trai đó nói gì, nhưng mà cảnh sát thì thấy cái móng tay của mình nó chợt một chút thì nó có một cái vết, thì mình bị vô trong tù một đêm, đeo ra thì cái xong rồi hết rồi. Mà bây giờ em muốn là mở cái tay đó ra, em trả 300 mấy, mới đây 300 mấy là trả để mở cái khay. Thì mình muốn hỏi là giờ có cái gì để mình xóa được cái đó.
Dạ thưa chị, không biết chị tên gì, nhưng mà đó thì sẽ không sợ được đâu, tại vì những cái vụ đã bắt bớ rồi thì cái luật về bạo hành gia đình đó, nó hơi phức tạp một chút, là tại vì cảnh sát của tiểu bang Texas và cảnh sát của toàn quốc rất là coi trọng cái việc bạo hành gia đình, chúng tôi hành luật một cách triệt để về cái luật bạo hành gia đình từ nhỏ cho tới lớn, tại vì chúng tôi biết được là theo cái kinh nghiệm và theo những cái vụ việc gì đã xảy ra trong quá khứ đó, thì những cái việc bạo hành gia đình nó đến từ gây gổ, từ cãi vã cho tới động tay động chân, và càng ngày nó càng tệ hơn, chứ nó không có tốt hơn nếu mà cái vụ việc nó cứ xảy ra hoài. Và cái điều cuối cùng mà dẫn đến là thương tích cá nhân cho những người trong cuộc, và trong có khi cũng nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên chúng tôi rất là coi trọng cái việc này, và bên cạnh đó cảm ơn chị cũng đã nêu lên cái câu hỏi này. Nhưng mà khi mà cảnh sát đã tới làm việc rồi đó thì mình không nên giấu giếm nữa, tại vì mình giấu giếm mình có thể mình nghĩ là mình bao che, mình bảo vệ cho cái người kia, nhưng mà nó bất lợi cho mình, tại vì mình không biết người kia nói gì với cảnh sát. Thì cái đó hy vọng là chị dùng cái kinh nghiệm này để mà đừng có che giấu bất cứ những việc gì, hoặc là nghĩ là muốn coi nhẹ công việc khi mà cảnh sát đã tới làm việc. Chị nên nói thật với cảnh sát tất cả những vụ việc để mà cảnh sát dễ dàng làm việc. Thì cái không biết chị ở thành phố nào, nhưng mà chị có thể chị lên sở cảnh sát, chị trình với lại những người cảnh sát trực bàn á, hoặc là chị có thể chị kêu những người cảnh sát đó tới nhà để làm report. Nhưng mà những cái việc như vậy thì chị cần viết lên một cái bản lời khai mà có chữ ký của chị và có chữ ký của người cảnh sát, là chị tuyên thệ cái lời khai đó, và cái lời khai đó chị viết vào là cái vụ việc nó xảy ra như thế nào, anh ta bóp cổ chị như thế nào, chị đẩy ra và anh ta có cái dấu chân ngực như thế nào. Thì như vậy đó, thì cảnh sát mới dùng cái đó để mà cộng vô thêm những cái ở cái vụ mà chị đang gặp phải, thì có thể là cái vụ này ra tòa và cái người kia của chị không có muốn truy cứu nữa. Nhưng mà đối với tiểu bang Texas là mặc dù bất cứ những cái vụ việc khác đó, nạn nhân mà không truy cứu đó thì thì cảnh sát sẽ không làm gì được, và bên tòa cũng không làm gì được nếu mà tại nạn nhân không di cứu. Riêng về luật bạo hành gia đình đó, nếu nạn nhân không truy cứu, tiểu bang vẫn có thể truy cứu cái người nghi phạm đó, mặc dù họ đã làm lành và sau đó người nữ hoặc người nam không muốn hợp tác với cảnh sát nữa, tại vì không muốn người kia của mình bị bắt bớ, bị tù tội. Nhưng mà bên tòa vẫn truy cứu và vẫn kết án cái người đó. Thì đó là chúng tôi muốn nhấn mạnh là địa bàn Texas và cảnh sát của địa phương rất là coi trọng cái việc bảo hành gia đình, mặc dù nạn nhân không chi cứu, chúng tôi vẫn có thể chi cứu ở cái người đó vì những cái tội danh đó. Thì chị muốn thì chị lên chị ghi lại cái lời khai của mình khi vụ việc nó xảy ra như thế nào để chúng tôi cộng vào cái vụ việc đó.
Dạ, thì em mới vô lên mở cái khay lại thì để cho nó xóa cái đó đi, thì họ đóng 300 mấy xong rồi cho cái số phone để ngày ra tòa. Nhưng mà cái người này em gọi thì họ giống như là cái luật sư cái church á, mà cho cái số phone xong rồi cái email thì mình email lần đầu thì nói cái khay này nó chưa vô gì hết, không có biết gì hết thì đợi. Nhưng mà mấy ngày này gọi thì thấy không có bắt phone, email thấy chưa trả lời. Để mở cái khi có cái ngày để ra tòa, chắc vậy. Em đoán vậy đó, mà không biết sao.
Chị Vân, thường thường sở cảnh sát nhận rất là nhiều những cái case khác nhau. Những cái vụ của chị có đôi khi nó sẽ lâu lắm mới tới cái vụ của chị. Tại vì cảnh sát có cả 100 vụ để mà lo. Nhưng mà họ sẽ phải theo thứ tự. Khi mà họ đến cái vụ của chị thì họ sẽ liên lạc với chị. Cái việc chị có thể làm là chị có thể chị gọi cho thám tử của cảnh sát, cho những người thanh tra mà những người mà bị
khác thì chứ không cần phải lên em có lên cái chỗ mà family court rồi gì ở trong cái thành phố đó, xong thì họ cũng cho mình đóng tiền xong mở cái khay đó để cho tòa để xóa cái vết đã bị như vậy á, thì vậy mình chỉ cần qua bên chỗ cảnh sát thôi hả, không cần phải là vô đó. Thì em mới mở lên đây có mấy
không ngày. Chị giải thích cho chị rõ là khi mà cảnh sát nhận được cái vụ việc nào đó và cảnh sát lấy tất cả những hồ sơ và cảnh sát chuyển qua cho bên tòa để tòa làm việc đó, thì một khi mà cảnh sát đã khai cái vụ việc đó với tòa thì lúc đó là cái việc đó là cái quyền hạn của bên tòa để mà họ giải quyết cái việc đó.
Nhưng tại vì cái này cũng lâu lắm rồi, thì khi mà bắt đầu cái vụ làm việc rồi thì thấy nó cũng rắc rối, nó có cái vết trong đó, xong giờ thì em muốn mở cái khay lại để xóa cái đó đi, chứ cái này cũng lâu rồi. Thì cái người mà cái con nhỏ nó làm bellboy nó nói chỉ có điền cái đơn đó xong rồi ra tòa rồi thì nó hết thôi, nó xóa hết, cho nên em cũng làm giống như nó nói vậy, nó cho cái form xong thì em cũng điền, sau em mới mở ra mấy ngày thì
dạ vâng. Thì nếu mà như vậy thì chị chỉ cần đợi cái ngày ra tòa để mà chị giải quyết cái vụ việc này thôi. Còn nếu mà nghe như chị á, thì là bên cảnh sát đã điều tra xong cái việc của họ và họ đã gửi cái case đó qua bên tòa. Thì như vậy thì chị chỉ cần đợi ngày ra tòa để mà chị giải quyết cái vụ việc đó thôi. Còn xóa hay không á, là do bên tòa quyết định, chứ bên cảnh sát sẽ không có quyết định được cái chuyện đó. Tại vì nó đã qua cái quyền hạn của cảnh sát cũng có rồi. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Không biết chị còn câu hỏi nào khác không?
Dạ không.
Cảm ơn chị.
Hello.
Dạ vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị có câu hỏi nào mà liên quan đến luật bảo hành gia đình như chị đó vừa hỏi thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để mà chúng tôi có thể giải thích rõ hơn cho quý vị. Hoặc là quý vị có thể đến với những chương trình họp mặt của những ngày họp mặt của kết hợp ở trung tâm Asia Times Square, nhất là ngày 10 tháng 11 sắp tới đây. Và quý vị cũng có thể lên trang mạng để mà viếng thăm cái trang của cái học của Grand Prairie, để mà quý vị đặt những câu hỏi trực tiếp trên đó, chúng tôi sẵn sàng trả lời cho quý vị.
Dạ thì còn vài phút nữa là hết chương trình thì không biết là anh có lưu tờ cần lưu ý gì đến quý thính giả những gì trong thời gian qua thì anh trong công việc của các anh có chứng kiến được thì anh có cần lưu ý đến quý thính giả không? Vấn đề gì mà quý thính giả cần lưu tâm không mà thưa anh?
Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội Facebook có nhiều người đăng lên những cái vụ nó gây ra những cái mối lo cho cộng đồng Việt Nam của mình, nhất là những người chân yếu tay mềm mà không có tự vệ được mà đi ra shopping hay là đi mua sắm ở ngoài đường á, thì hay gặp những cái vụ cướp bóc ở ngoài parking lot của những cái chợ Việt Nam, mà những người tội phạm đã dí súng và đã cướp tiền đồ này kia. Thì mong là quý vị và người thân của mình có đi shopping thì cẩn thận cảnh giác xung quanh. Bất cứ những cái chợ nào cũng có security, nếu mà quý vị cảm thấy không an tâm thì quý vị có thể kêu security ra xe với quý vị. Và thấy cái gì khả nghi thì chúng ta quay lại vô chợ hoặc là chúng ta gọi cảnh sát. Thì khi mà chúng ta vào xe thì chúng ta cố gắng là lock cái cửa xe của mình lại và cảnh giác nhìn xung quanh trước khi chúng ta vào xe của mình. Những cái vụ việc gần đây xảy ra thì chúng tôi nói cho quý vị an tâm là những cái người tội phạm mà đã làm những vụ việc đó là đã bị cảnh sát bắt rồi, nhưng không có nghĩa là ngoài kia không còn những kẻ xấu mà đang rình rập để mà tấn công những người yếu và muốn cướp bóc. Cho nên nếu mà quý vị có đi chợ mua sắm thì quý vị cẩn thận cho mình và cho người thân của mình, cảnh giác nhìn xung quanh và thấy cái gì khả nghi cái quý vị gọi cảnh sát liền, để mà không thôi cái vụ việc nó quá trễ thì nó rất là đáng tiếc. Cho nên quý vị cảnh giác và thấy thấy cái gì có khả nghi thì quý vị gọi, và quý vị có thể đi vào chợ trở lại hoặc là làm cách nào đó để mà chúng ta đi mua sắm và chúng ta ra đường trở về nhà một cách an toàn nhất có thể. Và nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về những cái việc giữ an toàn cho mình trong những lúc đi mua sắm, thì chúng tôi cũng có những cái lời khuyên nho nhỏ, nhưng và chúng tôi phát ra ở những cái buổi của họp mặt của kết hợp và những cái sự kiện lớn và tổ chức ở địa phương của Á Đông của mình. Chúng tôi cũng có mặt ở đó để chúng tôi phát những cái đó ra cho quý vị, và mong rằng quý vị có một ngày cuối tuần an toàn, và bất cứ chúng ta đi đâu lái xe thì mình cẩn thận, và đi mua sắm và đi bất cứ nơi đâu thì chúng ta có thể làm thực tập những cái gì an toàn nhất có thể và cảnh giác nhất có thể để chúng ta bảo vệ cho bản thân mình và người thân. Và chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ, và mong gặp lại quý vị thính giả vào những chương trình kế tiếp.
Rồi, cảm ơn anh Officer Susan Thái Nguyễn đã dành thời gian để đến với chương trình hôm nay. Xin chúc anh và các anh Officer của thành phố Sở Cảnh sát thành phố Grand Marais luôn luôn được vui, khỏe và bình an. Hẹn gặp lại anh trong chương trình lần sau.